Hello mọi người, lâu rồi mới quay lại với một số podcast trên kênh của mình. Lý do hôm nay vì sao quay lại bởi vì là mình lỡ hứa với các bạn ở trong cộng đồng Career Lab ở trên Discord. Bởi vì mình có một cái chủ đề khá là hay, đó là How Rich People Make Money. Nhưng mà mình không biết là mọi người có quan tâm chủ đề này không, thế là mình để cho mọi người upvote. Thế là mọi người đã upvote ở trên Discord hơn 40 lượt upvote rồi. Nên là mình lỡ hứa nên mình sẽ ngồi đây thu podcast này cho mọi người. Vì sao mình quan tâm đến cái chủ đề này? Bởi vì mình thấy các bạn trẻ, thậm chí mình khi còn trẻ, thường hay có một cái nhìn nhận là cứ người giàu thì có nghĩa là họ giỏi, có nghĩa là những gì họ nói đúng, hay là có nghĩa là những gì họ làm đều là tốt đẹp cả. Nhưng mà thực tế thì nó không phải là như vậy. Mình nói chuyện và tiếp xúc cũng tương đối nhiều người giàu rồi, và mình cũng quan sát được cái câu chuyện vì sao họ trở nên giàu có. Thì thực tế nó không như những gì mà chúng ta nghĩ. Và tất cả những cái ví dụ hôm nay mà mình chia sẻ với mọi người thì sẽ cho mọi người có một cái góc nhìn khác hơn về cuộc sống, về cách người giàu kiếm tiền như thế nào. Và có thể là sau cái số podcast này thì mọi người cũng sẽ có cái nhìn khác đi về những người giàu, không phải lúc nào cũng thần tượng hóa họ nữa. Và trong những cái ví dụ ở trong số podcast này thì mình sẽ chia sẻ một chút là mình sẽ không nhắc tới những ví dụ bình thường của một người giàu họ với những cái mô hình kinh doanh bình thường. Một mô hình kinh doanh bình thường đấy là chúng ta có một số nguồn lực, chúng ta có một số thế mạnh này, chúng ta nghĩ ra một cái business model, một cái mô hình kinh doanh, rồi chúng ta mở công ty, chúng ta tìm kiếm khách hàng, tuyển nhân viên. Thì đấy là một cái mô hình kinh doanh bình thường, ai cũng nhìn vào là cũng sẽ thể hiểu vì sao họ trở nên giàu có. Và hầu hết là cũng đa số số đông kinh doanh theo cái hướng bình thường như vậy. Nhưng sẽ có những cái trường hợp khác, có những cái hướng khác, một người trở nên giàu có không bởi vì những cái điều kiện hoặc là những cái mô hình bình thường, không bởi vì họ quá là nỗ lực hay gì cả. Thì mình sẽ đi khoảng độ tầm 7 ví dụ cho mọi người trong hôm nay nhé. Nhưng mà lưu ý là mình sẽ không nói về những cái mô hình bình thường. Về mô hình bình thường thì cũng có gì đâu để nói, đúng không? Mọi người cũng đã tương đối hiểu về những cái mô hình kinh doanh đấy rồi. Cái cách đầu tiên để một người trở nên giàu có và kiếm tiền, một cái mô hình đó là fundraising model. Nghĩa là sao? Và có rất nhiều founder họ mở công ty startup để gọi vốn. Kế hoạch của họ không phải là xây dựng một cái sản phẩm rất là thành công, không phải là mang lại cái giá trị cho người dùng, mà xây dựng ra một cái công ty và tiếp tục gọi vốn của nhà đầu tư theo nhiều vòng khác nhau. Thì vì sao cái mô hình này nó có thể hoạt động được? Bởi vì là mọi người trong cái suy nghĩ của những người mà làm startup ở Việt Nam á, thì mọi người luôn luôn tự hiểu với nhau rằng là startup ở giai đoạn đầu thì chưa có product market fit, chưa có cái mô hình kinh doanh đúng đâu, mình phải thay đổi nhiều thứ. Startup giai đoạn đầu là chỉ có tiêu tiền chứ không có kiếm tiền đâu, bởi vì mình phải đang tìm ra cái sản phẩm phù hợp với thị trường đó. Thế mọi người mặc định là startup là cứ tiêu tiền, thế nên là founder gọi vốn và tiêu tiền của nhà đầu tư cho cái công ty của mình là một chuyện bình thường đối với mọi người. Đó là cái lý do đầu tiên. Lý do thứ hai đó là có rất là nhiều cái quỹ đầu tư khi mà họ cũng kiểu là đi theo cái mô hình fundraising model như vậy. Có nghĩa là họ sẽ vào những cái startup đấy ở những cái giai đoạn đầu khi mà giá nó còn rẻ này. Họ làm việc với founder, nếu mà họ nhìn thấy cái founder đấy có những cái mối quan hệ, những cái nguồn lực và có cái khả năng là có thể tiếp tục gọi cái vòng vốn tiếp theo để họ có thể exit được thì họ sẽ vào. Họ cũng sẽ không quan tâm là liệu cái founder đấy có đi được đến cùng hay không, startup có tìm ra được product market fit hay không, startup cuối cùng có IPO được hay không. Nhiều quỹ đầu tư, đặc biệt là những quỹ đầu tư nhỏ và ngắn hạn, thì họ cũng không quan tâm cái điều đấy quá nhiều. Thì bởi bản thân founder là một người muốn đi gọi vốn để kiếm tiền, và VC cũng có rất là nhiều VC ủng hộ cho cái chiến lược đấy, thế nên chúng ta sẽ có rất là nhiều cái startup mà họ xây ra một cái mô hình kinh doanh chưa chắc đã phù hợp, một cái sản phẩm chưa chắc mà thị trường đã cần, thế nhưng họ vẫn gọi vốn được, họ gọi được 2-3 vòng vốn rồi founder exit, bán lại cái startup đấy cho cái công ty cuối cùng. Thì cái người hại ở đây thì có thể là cái nhà đầu tư ở vòng cuối, họ sẽ bị thiệt thôi. Còn những nhà đầu tư ở vòng đầu và founder thì luôn luôn thắng. Đó thì mình gọi là mô hình fundraising model. Có rất là nhiều founder thành công, kiếm được nhiều tiền, có dư danh tiếng từ cái mô hình này. Cái mô hình thứ hai để mọi người kiếm tiền á, là mô hình scam sản phẩm và business. Cái này thì mình sẽ thấy nhiều ở trên mạng Twitter này. Thông qua cái việc gọi vốn, hoặc là trong đợt vừa rồi năm 2021 đến 2022 thì mình làm trong lĩnh vực blockchain, thì mình cũng thấy những cái founder hoặc là những cái chủ doanh nghiệp họ đi scam người khác như thế nào. Thì định nghĩa scam đấy là sao? Định nghĩa scam ở đây có nghĩa là họ đưa ra một cái lời hứa hẹn về cái kế hoạch kinh doanh ở những cái giai đoạn đầu, sau đó họ không deliver được, có nghĩa là không thực hiện đúng theo những cái cam kết về cái mô hình kinh doanh đấy, về cái chiến lược kinh doanh đấy, cũng như là về cái chất lượng sản phẩm đó. Có nghĩa là họ làm marketing rất là nhiều, họ vẽ ra một cái kế hoạch rất là hay ho và cụ thể để thu hút được nhiều người vào mua sản phẩm này, hoặc là nhiều người vào đầu tư vào cái mô hình đó. Sau đó khi họ đã có được tiền rồi thì họ vẫn sẽ làm nhé, họ không phải là dừng ngay luôn, nhưng mà họ làm, nhưng mà làm một cách rất là hời hợt, làm một cách rất là không đến nơi đến chốn, để cuối cùng họ thông báo là à, vì thị trường, vì nhiều yếu tố khó khăn khác nhau, thế nên là chúng tôi không thể tiếp tục được cái business này nữa, và cái business này đã thất bại. Cái sự khác nhau của một cái startup hay là một cái mô hình kinh doanh mà nó thất bại thực sự và cái mô hình mà mình vừa nói, đấy là họ plan to fail, có nghĩa là họ, cái ý định ban đầu của họ đã là làm marketing rất là tốt này, để thu hút đầu tư, nhận được tiền, sau đó chỉ deliver là bare minimum thôi và cho nó thất bại. Và sau đó founder vẫn là người thắng, người làm kinh doanh vẫn là người thắng. Chỉ có những người nhà đầu tư nhỏ lẻ hoặc những nhà đầu tư giai đoạn đầu thì mới là người thua thôi. Và khi mà người ta bị mất tiền, và đặc biệt người ta là những nhà đầu tư nhỏ lẻ, thì sẽ không có một cái cách nào để người ta có thể nói lại cái founder đấy được. Tại vì là người ta quá nhỏ bé, người ta không có sức mạnh về mặt truyền thông. Cái đặc điểm nhận dạng của cái mô hình này á, đấy là một là làm marketing rất là tốt, luôn luôn tập trung vào marketing, luôn luôn tập trung vào branding, các bài viết đều là sales, đều là tập trung vào việc bán hàng. Đặc điểm thứ hai đấy là sản phẩm của họ cái chất lượng rất là tệ. Nó không phải tệ bởi vì đội ngũ thiếu năng lực đâu, nó tệ bởi vì là họ không muốn làm. Thì mình thấy cái mô hình scam này nó xuất hiện ở trên Twitter cũng rất là nhiều. Có những người mà xây những cái khóa học và bán cái khóa học đấy trên online ấy, thì họ luôn luôn viết những cái bài về sale cái sản phẩm của họ, luôn luôn cho cái người đọc thấy là à, họ đã thành công như thế nào, họ kiếm được bao nhiêu tiền. Tất cả các bài viết có thể 2-3 bài một ngày chỉ nói về cái việc và chuyển đổi là khóa học của họ tốt lắm và hãy mua đi, và họ đã kiếm được nhiều tiền như thế nào thôi. Cái thứ hai nữa là khi những cái người mà tham gia và sử dụng cái khóa học đấy, hoặc là sử dụng cái sản phẩm của cái công ty đó, thì cái chất lượng nó không được đảm bảo xứng đáng với cái số tiền bỏ ra, thì những cái người mà bị scam như vậy á, thì họ số đông là họ không lên tiếng, bởi vì họ sẽ tự trách mình trước, à do mình sai lầm thôi, do mình ngu ngốc thôi, nên là mình không có đưa ra quyết định đúng đắn, thôi là lỗi tại mình, không lỗi tại ai cả. Hai là họ không có một cái kênh nào để có thể lên tiếng và nói cho mọi người biết là cái chất lượng khóa học này nó rất là tệ, cái sản phẩm này không tốt tí nào. Tại vì những cái người mà xây dựng cái mô hình scam đấy thì họ đã, một là họ đã rất là nổi tiếng rồi, hai là họ dùng rất là nhiều cách để cái feedback đấy nó không đến được với cái người mà thực sự quan tâm đến cái chương trình hay là cái sản phẩm hay khóa học đấy. Đấy là cách thứ hai nhá, mà mọi người phải cần rất là cẩn thận. Mọi người sẽ có thể thấy những cái người, người ta khoe thành tích, khoe doanh thu, khoe cái sự giàu có của họ. Thế nhưng mà cái sự giàu có đấy là có được từ cái việc mà lấy tiền của người khác một cách không chính đáng, một cách không ethical một tí nào. Rồi, ví dụ thứ ba, đây là một cái ví dụ về một người kiếm tiền hay trở nên giàu có bằng việc mà trao đổi nguồn lực. Mình từng nói chuyện với một anh founder một cái startup blockchain, thì anh ấy là biết được đến blockchain từ hồi 2019 cơ. À không nhầm, 2009-2008. Thì thế mạnh của anh ấy là gì? Thế mạnh của anh ấy là thế mạnh về mặt công nghệ. À, biết được những thông tin cập nhật nhanh về thị trường. Thế thì đợt đấy anh có chơi với một con trai của phó bộ ban ngành nào đấy, mình không thể nhắc tên và mình cũng không nhớ rõ. Cái cách mà anh ấy kiếm tiền đấy là anh ấy cung cấp những cái thông tin về lĩnh vực công nghệ, đặc biệt là lĩnh vực blockchain và đầu tư crypto cho những cái người đó, và giúp họ kiếm được tiền thông qua cái việc đầu tư crypto như vậy. Thì một hai cái tin đầu thì cái thời điểm đấy nó cũng khá là dễ, nên là họ kiếm được tiền thông qua những cái lời khuyên hay là thông qua những cái thông tin của anh ấy. Thì in return thì họ sẽ cho anh ấy ngược lại những cái thông tin khác, đặc biệt là những thông tin về đầu tư bất động sản, là khu đất nào sắp có quy hoạch này, khu đất nào sắp tới sẽ được đẩy lên này, nên mua những cái khu vực nào với mức giá bao nhiêu ở thời điểm nào. Thì cách đấy là cách anh kiếm tiền. Những cái công ty công nghệ của anh ấy, những cái mô hình kinh doanh và những cái sản phẩm công nghệ của anh ấy nó không thực sự thành công và hiệu quả đâu. Thế nhưng anh ấy vẫn giàu, vẫn kiếm được rất là nhiều tiền, bởi vì cái mô hình và với cái cách kiếm tiền mà mình vừa nói cho các bạn ấy. Đấy là cách thứ ba nhá. Cách thứ tư thì là có những người người ta kiếm tiền từ một cái thị trường rất là ngách. Những cái thị trường hay những cái công việc mà bạn sẽ không bao giờ tưởng tượng hay là không biết là nó có mặt ở trên thị trường này. Ví dụ như ở Mỹ thì nó có một cái lĩnh vực đó là làm corporate spy. Có nghĩa là người ta sẽ thuê tuyển những người làm diễn viên nhưng mà không nổi tiếng ấy, mà sắp phải nghỉ hưu ấy, không có nhiều thành tựu trong diễn xuất. Nhưng người ta thuê những người đó để làm một cái nhiệm vụ là đi thu thập, đi tìm hiểu và tìm ra những cái thông tin quan trọng của một cái tập đoàn, tổ chức. Ví dụ hai công ty đối thủ của nhau, công ty A và B đúng không? Thế thì công ty A họ sắp sửa có một cái CEO mới, thì cái công ty B họ sẽ muốn biết là làm thế nào để biết được cái người CEO sắp tới của cái công ty A đấy là gì. Và nếu tôi biết được họ là ai thì tôi sẽ có những cái cách làm, những cái chiến lược để có thể hớt tay trên trước. Có nghĩa là tuyển cái người CEO đấy về cái tổ chức của mình. Hoặc là có những cái công ty nó cạnh tranh trực tiếp bằng việc là tôi biết cái sự thành công của cái công ty tư vấn đấy, công ty môi giới từng chứng khoán đấy, là nó đến phần lớn bởi vì một cái team môi giới rất là thiện chiến. Thế thì tôi sẽ cần biết được danh sách, tên và contact của những người gọi là top seller của cái công ty đối thủ của tôi, để tôi offer họ double, triple salary, như là gấp 2, gấp 3 lương ấy, để họ về làm việc với tôi. Thì có một cái công việc nó gọi như thế, nó gọi là corporate spy. Những cái người đấy ở Mỹ thì theo như cái podcast hoặc là cái thông tin mà mình đọc được từ cái người mà đã không còn làm công việc đấy, đã nghỉ hưu nhá, họ kiếm được khoảng tầm 2 triệu đô một năm, cao hơn rất là nhiều so với lập trình viên ở Mỹ là 200.000 đến 250.000 đô một năm nhá. Hoặc là hôm trước thì mình có gặp một bạn người Việt luôn. Bạn đấy làm một cái sản phẩm, một cái công cụ mà không có mặt ở trên thị trường. Ý là bình thường mọi người search nó sẽ không ra, nhưng mà bạn dùng cái công cụ đấy cung cấp cho lập trình viên. Và cái công cụ đấy nó rất là hữu hiệu. Nó rất là tốt đến việc là lập trình viên người ta cứ dùng, xong rồi người ta chia sẻ lẫn nhau. Và bạn ấy kiếm được rất là nhiều tiền từ cái công cụ như vậy nè. Và bạn ấy cũng không cần PR, không làm marketing, làm gì. Bởi vì cái thị trường ngách, một khi mà bạn được nhiều người biết tới ấy, thì chưa chắc nó là một điều tốt. Những người khác, người ta sẽ bắt đầu nhảy vào và làm cạnh tranh với bạn. Thế thì họ là một cái mảng mà rất là ít người biết tới. Hoặc là một người mà mình từng gặp thì bạn ấy kiếm tiền từ việc là bán những cái sticker ở trên Discord ấy. Vậy thôi mà cũng kiếm được tiền đó mọi người. Và bạn ấy tạo ra rất là nhiều cái sticker dễ thương, bán ở trên Discord và nhiều cái server nó dùng, thì bạn ấy kiếm được tiền thôi. Đó là gọi là, hoặc là mình có nghe được một số team mà họ kiếm được tiền thông qua lĩnh vực công nghệ bởi vì một cái lỗ hổng về mặt công nghệ khi mà chuyển tiền. Có nghĩa là họ có thể mua giá thấp và bán giá cao ấy. Thì những cái như vậy thì chắc chắn là mọi người sẽ không biết ở trên mạng, sẽ không ai bao giờ có ai nói cho mọi người cả. Chỉ khi nào mọi người thực sự thân với họ, hay là họ đã không còn làm cái công việc đấy rồi, họ đã kiếm được tiền trong lĩnh vực đấy rồi, thì họ mới chia sẻ với mọi người thôi. Rồi, cách thứ tư là những người kiếm tiền thông qua hệ thống phân phối. Thông qua ví dụ như là phân phối việc bán khóa học, hoặc là phân phối qua đa cấp thì chẳng hạn. Có hai ví dụ mình muốn kể ở đây. Thực tế là mình đã tiếp xúc với những con người như vậy. Đó là một anh. Anh ấy có một cái hệ thống, những người mà hệ thống phân phối sản phẩm đa cấp của anh ấy rất là lớn, đến khoảng độ tầm gần 30.000 người. Làm thế nào để 30.000 người đều theo dõi mình và đều tin tưởng những gì mình làm, đúng không? Thì cái cách mà họ làm nó không đơn giản như những gì mà mọi người nghĩ về một hệ thống phân phối đa cấp đâu. Là có hoa hồng thì những người khác sẽ follow. Không, họ không làm như thế. Với một hệ thống 30.000 người ấy, cách mà họ kiểm soát và vận hành ấy, nó phải dựa theo niềm tin. Có nghĩa là cái người đứng đầu của cái hệ thống đấy, nó như là một cái biểu tượng ấy. Là những gì người ta nói ra, những người follow họ, những người gọi là quản lý cấp dưới của họ là tin một cách sùng bái luôn. Tin một cách là đây là chân lý, đây là những gì anh nói ra đều là đúng. Thì làm thế nào để họ có thể làm được như vậy? Thứ nhất là họ cần có cái năng lực, và bản thân họ cũng tin những cái gì mà mình nói ra là đúng. Bản thân họ cũng tin những gì là mình là khác biệt, những người xung quanh chỉ có là làm họ không hiểu, bởi vì họ chưa đạt được cái sự hiểu biết, cái tầm hiểu biết của mình thôi. Cái thứ hai là những cái mô hình đa cấp như vậy á, thì những người mà họ tuyển vào cũng rất là khác. Họ không tuyển những người mà như chúng ta, là có cái tư duy về mặt logic hay là cái tư duy phản biện đâu, mà họ tuyển vào những người mà cái tư duy phản biện của họ thấp. Họ cần một cái người để dẫn dắt. Nên khi mà họ tìm được một cái cọc để dẫn dắt rồi thì họ sẽ tin vào đấy một cách hoàn toàn. Ba nữa là họ chọn những cái người mà cái background nó rất là đặc biệt, cái tình huống rất là đặc biệt. Những người mà kiểu cờ bạc, những người mà đánh nhau, những người mà từng đi tù, kiểu dạng như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì những người đó khi mà có một người giúp họ thoát khỏi cái tình trạng cũ thì họ sẽ sống chết đi theo cái người đấy. Những người mà nợ nần, mà bạn tưởng tượng ra một người nợ nần, bố mẹ đều không nhìn mặt, gọi là sướng dưới đáy của xã hội rồi đấy. Thế mà có một người đưa tay ra giúp đỡ, trả nợ cho một cái công việc, giúp họ kiếm tiền, thì họ sẽ đi theo người đấy đến trọn đời. Cộng thêm cái việc là cái tư duy phản biện của họ không cao nữa, thì họ sẽ tuân thủ, họ sẽ trung thành với người đấy đến trọn đời. Và những người như vậy á, thì họ làm sống làm chết. Họ không có work-life balance đâu, tại vì họ tin vào một lý tưởng, họ muốn đền đáp công ơn của những cái người mà đã cứu vớt cuộc đời họ mà. Thì hầu hết những cái hệ thống phân phối và những cái mô hình đa cấp mà mình thấy bây giờ ấy, nó tồn tại và nó phát triển nhanh, bởi vì nó có một cái tính chất là những người đứng đầu người ta phải truyền bá được một cái tư tưởng khiến cho những cái người đi theo mình họ luôn luôn tin rằng và họ luôn luôn tin rằng đó là đúng, và họ không bao giờ nghe và truyền tiếp nhận cái tư tưởng khác, những cái phản bác khác ở bên ngoài nữa. Mình có một người em mà thực sự đây là một cái tình huống mình cũng không biết xử lý như thế nào, bởi vì khi mà mình biết bạn ấy đã đi sai con đường ấy, nhưng mà bạn ấy rất là tin cái con đường đấy của cái người mà bạn ấy đã follow. Và mình nghĩ là kể cả bây giờ mình nói chuyện với bạn ấy, bảo bạn ấy là con đường này sai rồi, thì chưa chắc bạn ấy đã thay đổi đâu bạn, bởi vì bạn ấy lún quá sâu rồi, bạn ấy quá tin rồi. Những cái tư duy và những cái suy nghĩ mạch lạc, nó không có cái sự phản tư, nó không có cái sự dừng lại để tự chất vấn là những cái việc mà mình đã làm đấy đúng hay không. Thì mình ước rằng là mình hy vọng rằng là nếu mà em ấy có nghe được cái podcast này, thì chị muốn nói rằng là cái mô hình em đang theo, cái người mà em theo, nó không thực sự tốt cho cái tương lai của em như thế nào. Vậy mình sẽ giải thích cái mô hình đấy ở trong cái ví dụ thứ 6 nhé. Gọi là một gọi là mô hình về Ponzi model. Ponzi model nghĩa là sao? Ví dụ cụ thể này, mình biết có một chị ấy làm một cái khóa học. Cái khóa học đấy là hướng dẫn người khác xây dựng khóa học thành công. Đó, thế thì khi mà chị bán khóa học rất là đắt cho những cái người mà học cái khóa của chị ý. Rồi chị ấy lấy những cái người ở trong cái khóa học đấy, những người mà thực sự buy in ấy, trở thành cộng tác viên của chị ý. Và tiếp tục bán cái khóa học đấy cho những người khác và nhận hoa hồng. Vậy thì cái này nó cũng giống như những người mà làm sale hết ấy. Có nghĩa là miễn là chị ấy bán được tiếp tục khóa học đó, miễn là cộng tác viên của chị ấy tiếp tục bán được khóa học đó, thì họ có một cái niềm tin là à, mình đang làm những điều đúng đắn. Bởi vì mình kiếm được tiền mà, mình bán được khóa học mà, mình tạo ra cái khóa học nó về chủ đề là cách bán khóa học thành công, thì mình cũng đã bán được khóa học rồi. Có nghĩa là mình thành công rồi. Cái sai của cái mô hình này ấy, đấy là họ không tạo ra, họ không tập trung vào việc cung cấp một cái giá trị đúng cho cái người cuối cùng, người dùng cuối. Mình phải nói với mọi người rằng mình không có vấn đề gì với việc là bán khóa học cả. Mình cũng sẽ có thể có những cái khóa học của mình trong tương lai. Nhưng cái sự khác nhau của một người mà bán một cái sản phẩm kỹ thuật số chân chính, đó là người ta tập trung vào cái sản phẩm. Người ta tập trung vào cái sản phẩm. Người ta tập trung vào việc làm thế nào để cái sản phẩm của tôi nó có thể giúp đỡ được cái khách hàng của tôi giải quyết được vấn đề của họ. Cái mà họ sẽ nói nhiều đó, nói về sản phẩm, nói về cái giải pháp của họ, nói về những cái thành tựu của những người mà sau khi sử dụng cái dịch vụ, cái sản phẩm đấy, họ đã thay đổi, họ đã tốt hơn, và cách họ giải quyết vấn đề cho khách hàng của mình như thế nào. Còn cái mô hình mà Ponzi á, thì là người ta chỉ tập trung vào bản thân họ thôi. Người ta chỉ tập trung vào mình đã kiếm được bao nhiêu tiền, đồng đội của mình đã kiếm được bao nhiêu tiền, mình thành công là được. Còn họ chả nói bao giờ nói về khách hàng, hoặc là chỉ có một số cái case, một số cái ví dụ mà họ luôn luôn lặp lại, chứ còn họ sẽ không có thể đưa ra được cái data, và không bao giờ dám đưa ra được cái data là trong 100 người đã học với họ thì cái mức độ hài lòng của 100 người đấy như thế nào, có bao nhiêu người thực sự là đã thành công và áp dụng hiệu quả những cái chương trình và những cái kiến thức mà họ đưa ra để có thể thành công. Hay là cũng như cái ví dụ cái mô hình thứ hai mà mình nói, 100 người học thì có 2 người thành công, và những người khác thì họ không dám feedback, không dám nói lên và không dám review về cái chương trình này, bởi vì họ review thì bị xóa đi, hoặc là họ tự trách bản thân mình trước bởi mình đã không suy nghĩ kỹ. Mình là người bỏ tiền ra mà, thì sai là mình chịu thôi. Thì mình có một người em như vậy. Em ấy đang ở trong một cái team, một cái tổ chức là bán khóa học về chủ đề cách xây dựng khóa học. Và mình thực sự lo lắng cho em ấy, bởi mình không biết là làm thế nào giúp bạn ấy vượt thoát ra khỏi cái mô hình đó. Bởi vì càng làm lâu thì bạn sẽ càng lún sâu vào những cái tư duy nó không đúng như vậy, và bạn không nhìn ra đấy là có một cái sự cái mô hình Ponzi hoặc mô hình sai lầm ở trong đây. Mô hình thứ 7 nhá, một cái này thì nó cũng không đến mức quá tiêu cực, nhưng mà nó chỉ là một cái cách kiếm tiền khác của người khác mà mình, đối với mình, góc nhìn của mình về cái mô hình này thì nó khá là 50-50. Nó không sai, nó không có sai tí nào, nhưng mà nó cũng không phải là những cái mô hình kinh doanh bình thường mà mọi người hay thấy. Đó là một cái công ty rất là lớn trong lĩnh vực blockchain. Thế thì họ bắt đầu bằng cách xây dựng một cái cộng đồng rất là lớn. Họ hoàn túy là làm một cộng đồng, xây dựng được một cái gọi là media power và một cái cộng đồng lớn. Đặc biệt là họ là những người đầu tiên, thì cái lúc đấy thì không ai làm, một mình họ làm hoặc là một vài người khác làm, nhưng họ có thế mạnh hơn. Họ cũng có xây dựng một cái sản phẩm công nghệ, nhưng mà sản phẩm công nghệ của họ không thực sự xuất sắc, không có nhiều người dùng. Thế thì cách họ kiếm tiền như thế nào? Đấy là họ sử dụng cái sức mạnh về mặt truyền thông và branding của mình để đầu tư vào các startup khác với giá trị đầu tư không đồng. Có nghĩa là có thể là trong cái startup và cái dự án đấy họ chiếm 10%, thế nhưng mà thực ra họ không bỏ tiền nào vào, mà họ bỏ, gọi là bỏ cái branding của mình, bỏ được cái sức mạnh truyền thông của mình, bỏ cái network của mình vào, nhưng họ vẫn lấy 10% đi chẳng hạn. Đấy đó cũng là một cái cách đầu tư. Và một cái mà mình nghĩ sau khi mình đã tìm hiểu ra thì mình biết được là họ kiếm tiền bằng việc là thông qua việc hỗ trợ những cái hệ sinh thái lớn ở bên nước ngoài về blockchain để mở rộng thị trường ở Việt Nam, thì họ có được những cái thông tin mật từ những cái hệ sinh thái, từ những cái gọi là top level foundation đấy, về việc đầu tư như thế nào, nên đầu tư thời điểm nào, bao nhiêu, khi nào thì mua vào, khi nào thì bán ra. Và họ kiếm được rất là nhiều tiền từ cái giai đoạn đó. Sau này thì họ dùng những cái tiền đấy để xây dựng cái công ty của mình, để xây dựng sản phẩm tốt hơn, để tiếp tục mở rộng hơn, và xây dựng cái branding tốt hơn nữa. Thì đối với mình cái mô hình này nó cũng không có quá cái gì nó quá sai. Nó chỉ là không phải ai cũng nghĩ ra cái cách làm đấy, và không phải ai cũng chấp nhận lựa chọn là trở thành mũ đen trước, sau đó mới trở thành mũ trắng. Và tất cả 7 cái mô hình mà mình nói cho mọi người, nó không phải là quá hiếm đâu. Nếu mà mọi người thực sự tìm hiểu đủ sâu, sử dụng cái critical thinking của mình, phân tích kỹ, nhìn mọi thứ nó không chỉ là bề mặt, mà nhìn đào sâu hơn vào nó, để hiểu được cái cách mà những cái công ty vận hành và những cái mô hình kinh doanh nó vận hành, thì mọi người có thể nhìn ra được những cái ví dụ như mà mình đã kể. Và thông qua cái ví dụ vừa rồi, 7 cái ví dụ vừa rồi, thì mình muốn nói cho mọi người và muốn chứng minh cho mọi người một cái thực tế, đấy là một người mà họ có nhiều tiền ấy, một người giàu có ấy, nó không phải hoàn toàn bởi vì họ quá giỏi giang, không bởi hoàn toàn bởi vì họ mang lại giá trị cho cộng đồng, hay là không bởi vì họ tạo ra một cái sản phẩm tốt, hoặc là không bởi vì mỗi bản thân họ, mà có thể họ đã có những nhiều cái nguồn lực trước đó rồi. Để khi mà chúng ta nhìn vào những người giàu thì chúng ta sẽ bớt thần tượng họ hơn một chút này, nhìn họ với con mắt bình thường hơn một chút này, và chúng ta sẽ xác định ra được cái con đường cho mình. Bởi vì là kiếm tiền nhanh thì nó không dễ. Mà một người kiếm tiền nhanh thì thường là một người sẽ có những cái hình thức kiếm tiền tương đối ma quái. Còn một cái quy luật bình thường của xã hội ấy, thì kiếm tiền không đơn giản, và kiếm tiền nhanh thì càng không đơn giản. Đó. Rồi, hôm nay chia sẻ đến đây là chắc là cũng không còn gì muốn chia sẻ với mọi người thêm nữa. Mình sẽ thi thoảng sẽ có những cái ý tưởng về podcast mà mình đăng ở trong cộng đồng Create Lab nhé, trên Discord ở trong cộng đồng. Thì mọi người có thể vào đấy tương tác với mình và tương tác với những các thành viên khác. Biết đâu thì mình sẽ có một cái ý tưởng khác về podcast mà đăng trong thời gian tới, nhưng mà mình không hứa trước được. Còn update về bản thân mình thì hiện tại nếu mà bạn muốn xem những cái hoạt động và những cái nội dung của mình viết á, thì hiện tại mình có đăng ở trên TikTok này, mình có đăng ở trên LinkedIn. Mình hoạt động trên LinkedIn khá là nhiều, bởi mình đang build lại business của mình trên LinkedIn. Còn cái hoạt động về training đào tạo hỗ trợ các bạn thì mình vẫn làm ở trên CreateLab. Và CreateLab nó bắt đầu và nó sẽ luôn luôn là một cái cộng đồng về tập trung vào việc mà phát triển sự nghiệp, professional growth cho member. Và mình sẽ tập trung vào quyền lợi của member, chứ không tập trung vào bất kỳ một điều gì khác. Thế nên là nếu bạn quan tâm đến việc phát triển sự nghiệp, professional growth, muốn đi nhanh hơn trong sự nghiệp của mình, thì có thể tham gia CreateLab trên Discord. Vậy ha, cảm ơn mọi người đã lắng nghe, và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong những số podcast lần sau. Goodbye.